Chương 36. Hồng Hoang Tịnh Thế Quang. Khi Tôn Ngộ Không bước vào Băng Yêu Tháp, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Toàn bộ không gian rộng lớn không biết có bao nhiêu dặm, và trung tâm của tháp là trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy đỉnh tháp cách hàng ngàn dặm là một tầng mái, có lẽ đó là tầng thứ hai, nhưng nó cũng quá lớn. Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin rằng Băng Yêu Tháp có thể che phủ Hoa Quả Sơn. Người thủy tộc không để Tôn Ngộ Không sững sờ quá lâu, vẫy tay ra hiệu cho Tôn Ngộ Không đi theo. Sau đó, họ đi lên một tòa cầu thang băng bên cạnh cửa. Cầu thang băng được khảm trên vách tường của Băng Yêu Tháp, chồng chất lên nhau, không biết có bao nhiêu bậc, đi khoảng một canh giờ. Tôn Ngộ Không đếm thầm, đây cũng là tầng thứ 49. Đến nơi đây, người thủy tộc không tiếp tục đi lên, mà đi thẳng đến tầng thứ 19. Sau đó, họ dựa vào tường, đi đến một cánh cửa trước mặt. Cánh cửa này được điêu khắc từ hỏa ngọc. Với các loại ngọn lửa sống động trên đó, tự hồ như chỉ cần chạm vào đã có cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt. Người thủy tộc nhúng tay vào hư không phía trước cánh cửa. Cánh cửa liền hé ra một khe hở. Người thủy tộc đốt lửa đẩy cửa ra. Ngay khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh thổi vào mặt, khiến Tôn Ngộ Không suýt chút nữa bị hàn khí nhập thể. Tôn Ngộ Không vội vàng điều động toàn bộ linh lực của mình để ngăn mình bị hàn khí làm tổn thương. Mặc dù như vậy, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy lạnh cả người. Căn phòng đó lạnh đến mức nào, chỉ cần hàn khí rọ rỉ ra ngoài đã mạnh như vậy. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã biết. Theo người thủy tộc vào phòng, Tôn Ngộ Không bị một vũng nước đá cuốn hút ánh nhìn. Vũng nước đá sâu không thấy đáy, trên đó từng sợi hàn khí tràn ra, giữa không trung hóa thành đủ loại sinh vật, khi thì hóa thành cá bơi, khi thì hóa thành linh quy, linh tính mười phần. Đây hết thảy rơi vào mắt Tôn Ngộ Không, lại có sự khác biệt thật lớn. Thậm chí ngay cả hàn khí cũng có thể biến hóa, vũng nước đá này linh tính mười phần, chỉ sợ đã sắp muốn tu luyện thành hình. Đại thánh, ở đây một lúc, liền tới, nói xong. Người thủy tộc lấy bát thần viêm, đi đến vũng nước đá bên cạnh, sau đó thuận thế nhét bát thần viêm vào trong nước đá. Nơi xa quan sát, Tôn Ngộ Không vừa định lên tiếng, liền thấy bát thần viêm bên trong vũng nước, đá toàn thân bốc lên một đạo hồng quang. Lập tức, hồng quang liền hóa thành tám đóa lớn nhỏ không đều kỳ dị hóa diễm. Đồng thời tắm đó hỏa diễm cuốn phía hàn khí lại bị hỏa diễm hấp dẫn, từng sợi đi vào hỏa diễm bên trong mà hấp thu hàn khí. Hỏa diễm nhan sắc cũng tay từng chút sáng ngời. Xem ra bát thần viêm lại là tiếp xúc vũng nước đá tới tu dưỡng chính mình bản mệnh dị hỏa. Điều này thực có chút hiếm lạ. Người bình thường nếu như mình tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đều là tay cực hỏa chi địa tu luyện hoặc là liệu thương, thế nhưng là bát thần viêm vái má đi ngược lại con đường cũ, tiến vào cực hàn chi trong đầm hồi phục thương thế. Xem ra bát thần viêm đối với băng cùng lửa lĩnh ngộ đã đến cực kỳ trình độ đáng sợ. Hỏa tán vì băng, băng chuyển làm lửa đều chẳng qua là một ý niệm, nếu như không là trong cơ thể mình kim hệ thần thạch quá mức kỳ dị, chỉ sợ hôm nay trọng thương chính là mình. Người thủy tộc sắp xếp cẩn thận bát thần viêm thì hướng về Tôn Ngộ Không đi tới. Đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt thời điểm, hướng về phía Tôn Ngộ Không hơi cong một chút eo nói, hiện tại chính thức giới thiệu, ta gọi Thủy Chiến, thủy tộc chiến tướng, cũng là bát thần viêm hảo huynh đệ. Hắn tuy nhiên thụ thương rất nặng, chẳng qua cũng không lo ngại, có lẽ mượn lần này trọng thương, tu vi càng tiến một bước cũng nói. Hiện tại chúng ta lên đi, hết thảy đáp án, ngay tại tầng cao nhất. Tôn Ngộ Không không nói thêm lời nào, trong lòng nóng như lửa đốt. Theo Thủy Chiến, Tôn Ngộ Không đi vào Băng Yêu Tháp trung tâm khu vực, cũng chính là cái kia một chỗ trống rỗng địa phương. Một lát nữa sẽ ở đây xuất hiện một vệt kim quang, chúng ta muốn dựa vào đạo kim quang này bay đi lên. Tuy nhiên ngươi phải chú ý càng lên cao kim quang lực càng lớn, nhưng phải đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Còn là chỗ tốt gì, ta thì không biết nhiều, ngươi một lát liền biết rõ, nhớ kỹ, nhất định không thể từ bỏ, liền không có lần thứ hai. Tuy nhiên, nghi vấn trong lòng càng nặng một phần. Nhưng là đối với Hoa Quả Sơn và Hậu Tôn Hậu Tử lo lắng hiển nhiên vượt qua tất cả. Đúng lúc này, một vệt kim quang còn như thực chất từ đỉnh đầu vương xuống tới, liền giống như một cây kim sắc cây cột xuyên qua toàn bộ Băng Yêu Tháp. Tôn Ngộ Không không một chút do dự, dứt khoát nhảy vào qua. Mới vừa vào qua kim quang phạm vi bên trong, một cỗ đại lực xuyên đến, bất ngờ không đề phòng Tôn Ngộ Không lại bị kim quang đè xuống mấy trượng. Cái này khiến Tôn Ngộ Không nhất thời sắc mặt ửng hồng, ám đạo chính mình quá mức xem thường kim quang này. Tuy nhiên thủy tộc đã nhắc nhở qua chính mình, nhưng là mình ý vào chính mình thân thể cường tráng cũng không có quá để ý. Nguyên cớ mới vừa vào đến thì ăn thiệt thòi nhỏ. Tuy nhiên Tôn Ngộ không dù sao có trung vị thánh nhân thực lực cùng thượng vị thánh nhân thân thể, điểm ấy áp lực cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tôn Ngộ không dưới chân phát lực, nhất thời thì ổn định thân thể, sau đó lăn không một cái bổ nhào, thì hướng về kim quang chỗ sâu vọt tới, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Thế nhưng là lúc này Thủy Chiến cũng không có tiến vào đạo kim quang này bên trong, mà chính là đầy mắt chờ mong liếc mắt một cái, về sau lại quay người rời đi. Lúc này Tôn Ngộ không đã tiến vào kim quang vượt 20 cây hô hấp, cho đến lúc này, Tôn Ngộ không mới phát giác được có chút phi sức, chính mình thật giống như một đuôi đi ngược dòng nước cá chép, vừa hướng lên nước lực càng càng lớn, nhưng là mình không thể từ bỏ, chỉ có không ngừng tiến lên, nếu không, thì thất bại trong gang tấc, cảm thụ áp lực tăng thêm. Tôn Ngộ không cắn răng một cái, bạo phát toàn thân linh lực, mình mông linh lực từ Tôn Ngộ không dưới chân phun ra, giống như là hai đạo linh khí như hỏa diễm, cho Tôn Ngộ không mang đến càng lớn lực đẩy, quanh thân áp lực nhẹ đi. Tôn Ngộ không tốc độ lần nữa tăng vọt, tuy nhiên, sau 40 hơi thở, hắn cảm thấy áp lực đột nhiên tăng gấp đôi, linh lực của hắn luôn được phát huy hết sức, nhưng tốc độ của hắn cũng chậm lại từng chút một. Hắn biết rằng nếu hắn không vượt qua được trong 5 hơi thở nữa, hắn sẽ hoàn toàn dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy đỉnh, hắn ngay lập tức triệu hồi phong hỏa luân, và lần này hắn không giữ lại bất cứ điều gì. Phong hỏa luân phát nổ với sức mạnh tối đa, và linh lực của hắn tăng lên, khiến tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn trước. Hắn tiếp tục như vậy trong 50 hơi thở, 60 hơi thở, 60 hơi thở, 65 hơi thở, cuối cùng, hắn lại cảm thấy áp lực, cuối cùng, hắn lại cảm thấy áp lực, nhưng lần này, nó thậm chí còn lớn hơn trước. Hắn có cảm giác như kim quang xung quanh hắn đã biến thành vật chất, và đó là vật chất cứng nhất trên thế giới. Áp lực khiến linh lực của hắn bắt đầu giảm nhanh chóng. Sau 74 hơi thở, linh lực của hắn chỉ còn một nửa. Sau 78 hơi thở, linh lực của hắn chỉ còn 1/3. Sau 82 hơi thở, linh lực của hắn chỉ còn 1/5 so với trước. Hắn biết rằng nếu hắn tiếp tục với tốc độ này, hắn sẽ hết linh lực và rơi xuống trong vòng 3 hơi thở. Nhưng hắn cũng biết rằng hắn vẫn chưa đến đỉnh. Hắn không thể biết được hậu tử hậu tôn đang ở đâu, và hắn không thể biết được hoa quả sơn đã xuất hiện ở đây như thế nào nếu không đến đỉnh. Hắn không thể từ bỏ, hắn phải liều, nếu hắn chết, thì hắn chết, nhưng nếu hắn không liều, hắn sẽ không bao giờ biết. Nghĩ đến đây, hắn quyết định sử dụng kim thần thạch trong cơ thể mình. Ngay lập tức, một lượng lớn linh lực kim loại phun ra, và một lá chắn linh lực hình mũi nhọn hình thành bên ngoài cơ thể hắn. Linh lực đã cạn kiệt của hắn cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi linh lực kim loại, và sau đó bắt đầu di chuyển một cách đáng kinh ngạc. Hắn không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, thay vào đó, hắn có cảm giác rằng kim thần thạch đang bắt đầu dung hợp với cơ thể hắn, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Kể từ khi đạt được kim thần thạch, hắn đã tìm cách luyện hóa nó, nhưng thần thạch lại ngoan cố đến mức không có dấu hiệu muốn hòa tan. Chỉ khi hắn trong tình thế nguy cấp mới có thể tự phát ra linh lực khổng lồ để cứu mình. Sau đó, Tôn Ngộ không dần dần có thể tự mình vận dụng thần thạch và sử dụng linh lực khổng lồ bên trong nó. Tuy nhiên, một khi linh lực được giải phóng quá lâu, linh lực thuộc tính kim sẽ gây tổn thương cực lớn cho cơ thể. Vì vậy, khi Tôn Ngộ không vừa mới hạ quyết tâm sử dụng sức mạnh này, trong cõi U Minh, Tôn Ngộ không cảm thấy thần thạch sẽ không để hắn chết, nếu không nó sẽ không luôn cứu hắn trong những thời khắc quan trọng. Vì vậy, hắn ôm trọng thương và chuẩn bị vận dụng nó. Nhưng hắn không ngờ rằng việc hao phí linh lực để bay sẽ khiến linh lực kim thuộc tính đi vào và ra khỏi cơ thể hắn cân bằng. Tôn Ngộ không giống như một cỗ máy chuyển hóa, nhưng việc vận chuyển linh lực kim thuộc tính trong thời gian dài sẽ gây tổn thương đến gân mạch. Nhưng hắn cũng vô tình hấp thụ bản chất của thần thạch. Khi Tôn Ngộ không vui mừng vì có thể dung hợp với thần thạch dường như cảm nhận được điều đó và đột nhiên ngừng vận chuyển linh lực. Điều này khiến thân hình đang lao lên của Tôn Ngộ không đột ngột dừng lại trên không trung. Ngay khi Tôn Ngộ không nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống, đầu hắn đột nhiên đau nhói và hắn bất tỉnh. Lúc này, trong một căn phòng chứa băng tối mờ, một chiếc giường ngọc được điêu khắc bằng băng tinh đột nhiên xuất hiện một người. Người này nằm bất động trên giường ngọc, rõ ràng đã hôn mê. Lúc này, một lão giả mặc áo choàng xám cũng xuất hiện theo một cơn chấn động không gian. Lão già có râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần minh mẫn, ánh mắt sáng ngời. Rõ ràng đây là một cao thủ rất mạnh mẽ. Sau khi xuất hiện, lão già vội vàng chạy đến bên cạnh giường ngọc, vội vàng đưa tay tìm kiếm hơi thở, và chỉ khi phát hiện người này chỉ bị hôn mê, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lão già ngồi xuống đất, sau đó lão già khóc như một đứa trẻ. Trời không phụ yêu tộc của ta, ta thủy tộc đã bảo vệ nơi này gần nghìn vạn năm, cuối cùng cũng không uổng phí. Hy vọng của yêu tộc đã xuất hiện, ha ha ha, hắn thậm chí có thể bay trong ánh sáng thanh khiết của hồng hoang trong 100 hơi thở. Hắn chắc chắn sẽ siêu thoát khỏi thế giới này trong tương lai, yêu tộc của ta chắc chắn sẽ thịnh vượng.